Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa sayyidina nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahabihi ajma'in. Amma ba'd. Thì inshallah đêm nay chúng ta bắt đầu qua cái hadith thứ 11. Thì trước tiên sẽ đọc nguyên văn về cái hadith như thế này. Chúng ta cùng lắng nghe. An Nabi Muhammad al-Hasan bin Ali bin Abi Talib Sibti Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa raihanatih radiyallahu anhuma qala hafidtu min Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuk rawahu Tirmidhi wa Nasa'i wa qala Tirmidhi hadithun hasanun sahih. Thì cái ý nghĩa sơ lược về cái hadith như sau. Thì cái hadith này do ông Hassan, mà được gọi là cha của Muhammad. Thì ông Hassan này có người con trai tên là Muhammad, thì mọi người gọi là cha của Muhammad, ông Hassan. Hassan này đó là con của Ali bin Abi Talib, mà Hassan này là cháu ngoại của Nabi sallallahu alaihi wa sallam, con của Fatima và Ali radhiyallahu anhuma. Thì Hassan là cháu ngoại của Rasul sallallahu alaihi wasallam và là người kêu là raihanatihi, tức là người làm cho Nabi sallallahu alaihi wasallam cảm thấy rất vui vẻ, rất hài lòng mỗi khi Nabi đối diện với những đứa cháu của mình. Thì Ali, thì Hassan này mới nói: tôi thuộc được ở nơi Rasul sallallahu alaihi wasallam cái hadith là Nabi sallallahu alaihi wasallam nói: đã là các ngươi hãy bỏ ma những gì Yaribuk làm cho các ngươi lo lắng, làm cho các ngươi suy nghĩ nhiều mà nó không mang lợi ích gì cho các ngươi hết. Đi đến những gì Ilama, đi đến những gì La Yaribuk, là đi đến những gì mà nó không làm cho các ngươi hài lòng và thỏa mãn hơn. Thì đó là cái nội dung của các hadith. Và hadith này do Tirmidhi và Nasa'i ghi lại. Và ông Tirmidhi mới nói đây là hadith Hasan Sahih, tức hadith tốt và hadith chính xác. Thì bây giờ chúng ta đi vào các phân tích. Thì trước tiên cái ông Hassan, Hassan này là vừa là cháu ngoại của Nabi sallallahu alaihi wa sallam mà vừa là sahaba. Sahaba đây là những người sahaba thuộc tầng lớp nhỏ. Và lúc mà Nabi sallallahu alaihi wa sallam ở cuối đời Nabi thì Hassan vẫn còn là những đứa trẻ. Và Hassan này có một người anh em nữa tên là Hussein. Và hai anh em họ là một trong những, là hai người làm cho Nabi rất vui vẻ mỗi khi Nabi gặp họ. Và Nabi sallallahu alaihi wa sallam mới nói, có một hadith Nabi nói: inna ibni haza sayyidun sayuslihu Allahu bihi bayna fi'ataini minal muslimin. Quả thật đứa cháu ngoại này của ta đó, nó sẽ là người lãnh đạo và Allah subhanahu wa ta'ala sẽ ban cho nó cái sự chiến thắng và cái sự vinh quang và cái sự chia địa, phân giải được hai cộng đồng Islam đánh nhau sau này. Thì đây là hadith nói lúc Hassan rất còn nhỏ. Thì cái hadith này sau này và sự việc này nó đã xảy ra. Đây cũng giống như là một trong những cái dấu hiệu mà Nabi sallam báo trước, những cái điều mà Nabi sallam báo nói về tương lai, và nó đã xảy ra trong thời của Hassan này. Đó là sau khi ông Ali bin Abi Talib, tức là cha của Hassan, qua đời đó, thì mọi người mới bầu một vị thu lãnh mới lên. Thì lúc này có sự hiểu lầm giữa những người Muslimin, giữa Muawiyah. Muawiyah là một vị sahaba thuộc tầng lớp lớn với Hassan. Thì hai với ông Ali chứ, xin lỗi, là ông Muawiyah với những gì bên Ali. Thì hai bên đã xảy ra một sự xô xát và đánh nhau rất là lớn, gần như là máu nhuộm cả mà thì sahaba. Thì Hassan này đã là người đứng ngay kẻ giữa và giải quyết mọi vấn đề nó cho nên im đẹp và không có dẫn đến sự đổ máu giống như cái ban đầu là dự định. Thì Nabi sallam có hadith khác, Nabi nói: và đứa cháu ngoại này của ta nó sẽ là người thanh niên dẫn đầu những người thanh niên trên thiên đàng. Thì lên thiên đàng những tất cả những người mà thanh niên, những người còn trẻ trẻ đó, thì Hassan này là người cầm quyền họ, quản lý họ tất cả. Thì họ là những người Nabi sallam nói wa raihanati, wa raihan, raihan này á nó nghĩa là cây quế. Thì Nabi Sallam nói là hai đứa cháu này đó giống như là cái cây hương quế đó, nó làm cho người ta dễ chịu khi ngửi được nó. Thì Nabi rất thích hai đứa cháu này của Nabi Sallam. Và Nabi Sallam nói: các ngươi hãy bỏ đi những gì làm cho các ngươi lo lắng, làm cho các ngươi nghi ngờ, làm cho các ngươi phải quan tâm đến nhiều hơn, mà nó chẳng mang lợi cho các ngươi hết. Mà đến với những gì đó mà các ngươi khẳng định và các ngươi dạ kiên, các ngươi hãy làm đó. Thì thí dụ như thế này, một người đàn ông hay một người nào đó lấy nước bồ tuột, tức lấy nước xi măng á, thì lấy xong rồi anh ta lại nghi ngờ là không biết mình lấy đúng chưa, không biết hồi nãy là mình rửa tay trước hay là mình rửa mặt trước hay là mình rửa chân trước, chứ mình rửa không biết mình có rửa kỹ chưa. Thì đó là những cái điều làm cho mình nghi ngờ, làm cho mình phải lo lắng. Vậy mình rơi vào trường hợp như thế mình phải làm sao? Nếu như chúng ta khẳng định rằng chúng ta đã sai, chúng ta đã thiếu, thì chúng ta làm lại mới, chúng ta làm lại mới. Còn nếu như chúng ta đã làm đúng rồi mà sau khi làm xong rồi chúng ta mới có những cái suy nghĩ đó, thì chúng ta bỏ mặc đó, chúng ta hãy để chúng ta đã làm rồi. Và một điều nữa, một cái thí dụ khác là sau khi lấy nước bù tuột xong, chúng ta xi măng, thí dụ như là xi măng mờ đẹp đi, lấy nước bù tuột xong và xi măng mờ đẹp xong, hay lấy solar mờ đẹp xong, sau đó chúng ta một thời từ mờ đẹp tới Isha thì thời gian nó khoảng một tiếng đồng hồ, thì trong khoảng một tiếng đồng hồ đó chúng ta nói chuyện, chúng ta làm công chuyện gì đi đó, xong tới nghe Azan Isha thì chúng ta lại nghi ngờ, chúng ta nói hồi nãy tới bây giờ là mình không biết mình có hư nước bù tuột chưa, không biết mình có làm gì hư nước bù tuột chưa. Vậy chứ phải giải quyết như thế nào? Cách giải quyết là chúng ta dựa vào những gì chúng ta đã có rồi. Có rồi, tức là chúng ta đã có nước bù tuột rồi, là nước chúng ta lấy nước sô la mười đẹp, chúng ta đã có bù tuột rồi. Còn vấn đề mà chúng ta có hư hay chưa, đó chỉ là nghi ngờ và nghi vấn. Nghi ngờ, nghi vấn, chúng ta lúc này chúng ta bỏ vào bên, tại chúng ta đã có nước bù tuột lúc mờ đẹp rồi. Bây giờ em cho cái thí dụ mới nữa thì chúng ta sẽ hiểu được cái thí dụ cũ đó. Sao lại có tương tự? Một người có nước bù tuột xi măng mờ đẹp xong thì hư nước bù tuột, anh ta biết rằng mình đã hư do anh ta đi tiểu hay do anh ta xì hơi gì đó. Sau đó anh ta ngồi nói chuyện với bạn bè tại quán cà phê hay là tâm sự gì đó cho tới giờ Azan của Isha, thì anh ta lại nói: nãy giờ mình có lấy nước bù tuột chưa ta? Anh ta nghĩ trong lòng mình, không biết là nãy giờ mình có lấy nước xi măng chưa. Thì lúc này mình phải dựa vào đâu? Dựa vào gì? Anh ta đã hư nước bù tuột sau khi xi măng mờ đẹp xong, anh ta đã hư là do anh ta đã đi tiểu hay gì, xì hơi gì đó. Lúc này bắt buộc anh ta phải lấy nước bù tuột mới để mà xi măng Isha. Thì hồi nãy cũng tương tự như vậy, là chúng ta lấy nước bù tuột rồi, hành lễ rồi, chúng ta vẫn còn nước bù tuột. Chúng ta ngồi chơi cho tới giờ của Azan và Isha, thì chúng ta nói nãy giờ không biết có hư hay chưa. Thì chúng ta dựa vào chúng ta đã lấy rồi, đó là giờ mờ đẹp. Chúng ta bỏ đi cái sự nghi ngờ, tại nghi ngờ đó lúc này nó vô giá trị. Một cái thí dụ khác nữa, sau khi xi măng xong, sau khi hành lễ solat xong, thì chúng ta lại nói: hồi nãy mình sẽ hành lễ mấy ta, 4 hay là 3? Ví dụ xi măng Isha đi, mình nãy là 4 hay là 3? Thì lúc này chúng ta phải giải quyết thế nào? Giải quyết bằng cách không nhìn lên đó. Hành lễ xong mà sau khi hành lễ xong hay sau khi làm ibadat xong, chúng ta rơi vào sự nghi ngờ đó, thì lúc đó chính là sự quấy nhiễu của Shaytan thôi, không có ảnh hưởng gì đến cái việc hành đạo của chúng ta. Trừ một trường hợp chúng ta khẳng định rằng chúng ta đã làm thiếu, chúng ta mới bước vào tiếp tục hành lễ thêm một rách nữa, rồi sujud sahu chúng ta mới được. Còn nếu như chúng ta không khẳng định, chúng ta chỉ nghi ngờ thiếu thôi, không quan tâm tới nó, bỏ ra một bên, đó là Shaytan. Có một điều nữa là chúng ta nên gì, thí dụ chúng ta thấy một người nào đó đưa ra những trường hợp thế này thì chúng ta nhắc nhở họ. Thì có từng thấy một số người đó lấy nước bù tuột thì họ lại sợ rằng cái nước đó là dơ, mà trong khi nước nó không dơ mà họ nghi ngờ thôi, thì họ làm rất là kỹ, họ thay rất là nhiều lần trong khi nước nó không có dơ gì hết. Mà họ thay, họ lấy xong xuôi, họ lấy chưa xong cái nước này chắc dơ, họ bỏ, họ lấy nước mới nữa. thì đó những người đó đó, thứ nhất họ bị rơi vào cái sự quấy nhiễu của Shaytan. Shaytan nó làm cho họ bận rộn những cái điều đó, mà những cái điều đó chẳng có lợi gì cho họ hết. Thấy không? Chẳng lợi gì cho họ hết mà cứ làm vậy hoài, mà Shaytan nó cười nhạo mạng cho họ, nó cười nhạo cho họ. Thì hãy bỏ đi vấn đề đó, lấy nước vụ thuộc xong một cách bình thường rồi chúng ta nghĩ. Không cần phải lấy chút xíu lấy lợi, lấy chút xíu lấy lợi. Trừ khi chúng ta khẳng định rằng cái nước vụ thuộc chúng ta nó đã hư rồi, chúng ta mới lấy lợi. Còn nghi ngờ hư là chúng ta vẫn còn nước vụ thuộc. Tại vì có một cái quy tắc á, cái sự nghi ngờ không bao giờ xóa được cái sự đã khẳng định. Thì chúng ta khẳng định một cái điều gì rồi thì nghi ngờ không ảnh hưởng đến nó. Rồi, thì cái này là cái ý nghĩa của toàn cái hadith số 11 này. Thì hadith này rất là ngắn, nó chỉ có bấy nhiêu là như thế thôi.